Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh dâng hương đền Đô nhân kỷ niệm 998 năm ngày Hóa Đức Vua Lý Thái Tổ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối thoại với công nhân lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Trong quý 1, toàn tỉnh đã xử lý hơn 80.000 trường hợp vi phạm giao thông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 998 năm ngày Hóa Đức Vua Lý Thái Tổ, sáng 19 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đại biểu của tỉnh đã tới dâng hương tại đền Đô, phường Từ Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức vua Lý Thái Tổ, người khai sáng vương triều Lý, có nhiều đóng góp quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trước anh linh Đức vua Lý Thái Tổ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, nỗ lực xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vùng đất địa linh nhân kiệt. Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã tham quan khu di tích, tìm hiểu thêm về lịch sử, giá trị văn hóa của đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Sáng 19 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị gặp gỡ đối thoại với cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể một số địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu cùng 400 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, hội nghị là hoạt động thường niên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, lực lượng nòng cốt trực tiếp tạo ra của cải vật chất, mà còn là diễn đàn trao đổi để tìm ra giải pháp thiết thực, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Mặc dù tỉnh đã có nhiều chính sách nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, nhưng so với yêu cầu thực tế, vẫn còn không ít khó khăn. Từ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sẽ được lắng nghe nhiều ý kiến cởi mở, thẳng thắn, phản ánh đúng thực tiễn khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, để tỉnh có cái nhìn cụ thể, khách quan trong chỉ đạo điều hành, giải quyết tốt nhất những vấn đề mà cán bộ, đoàn viên, người lao động quan tâm. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hội nghị đã ghi nhận 18 ý kiến phát biểu của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, tập trung vào 12 nhóm vấn đề về chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội, vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hạ tầng giao thông tại các khu cụm công nghiệp, có chính sách quan tâm, chăm lo công nhân lao động bị thu hồi đất từ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn ca tại các doanh nghiệp, công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Một số ý kiến đề xuất tỉnh quan tâm có kế hoạch cụ thể xây dựng thiết chế văn hóa, nhà trẻ, trường học cho con em công nhân, lao động, xây dựng nhà ở xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo môi trường làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Boy Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong, nơi khó khăn.
Cái số lượng nhà ở xã hội trên tỉnh hiện tại thì hơn 100.000, nhưng mà cái vấn đề lớn nhất là công nhân tiếp cận để mua được những căn hộ nhà ở xã hội đấy thì quả thực là rất khó khăn. Vậy tôi mong các đồng chí có những biện pháp và cụ thể để mỗi người công nhân nghĩ đến mua nhà ở xã hội là cái việc có thể chứ không việc là rất chi là khó khăn.
Chị Vũ Hồng Phượng, công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam kiến nghị.
Vấn đề thiếu nhà trẻ, trường học và khu vui chơi cho con của cán bộ, công nhân viên tại các khu công nghiệp đang gây áp lực lớn cho người lao động. Thì trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch gì để phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa xã hội tại các khu công nghiệp ạ?
Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, trả lời những kiến nghị, ý kiến của công nhân lao động với những vấn đề thuộc thẩm quyền như đảm bảo an ninh trật tự, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu cụm công nghiệp một cách đồng bộ, tránh ùn tắc cục bộ những tuyến đường vào khu công nghiệp, giải đáp chính sách cũng như quan điểm của tỉnh trong xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Trên địa bàn tỉnh là có khoảng độ 100 dự án và khi mà hoàn thành sẽ đáp ứng vào khoảng độ 150.000 căn hộ cho người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra thì theo kế hoạch từ nay đến năm 2030, theo chỉ đạo của Trung ương thì tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành khoảng độ 120.000 căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và người lao động. Thì trên cơ sở cái kế hoạch này thì từ ngay khi cái nghị quyết của chính phủ về cơ chế đặc thù phát triển nhà xã hội đến thời điểm hiện tại từ 1/7 sau khi giáp tỉnh mới thì cũng đã kịp thời báo cáo tỉnh ủy ban và lựa chọn khoảng được 30 dự án. Và 30 dự án này khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng độ gần 30.000 căn nhà xã hội, đáp ứng cho khoảng hơn 120.000 người.
Liên quan đến nhóm vấn đề về chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, một số ý kiến công nhân lao động đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có kiến nghị với chính phủ xem xét việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với giá cả thị trường, có cơ chế chính sách hỗ trợ công nhân lao động, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, xử lý nghiêm doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Chị Vũ Thị Ninh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Môi trường Bình Nguyên bày tỏ.
Theo Nghị định 293 năm 2025, thì mức lương tối thiểu vùng quy định của vùng 2 là đa số áp dụng đối với địa bàn trên tỉnh Bắc Ninh là mức lương là 4.730.000 đồng trên một tháng. Thì vậy thì cái mức lương này là căn cứ để cho doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận về mức tiền lương. Vậy thì cái mức lương này theo tôi và theo đa số ý kiến của công nhân lao động thì nó sẽ không cân bằng với cái mức tăng trưởng của cái tiền xăng, tiền điện, tiền nước và tiền nhu yếu phẩm so với thời điểm hiện tại.
Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh trao đổi.
Thời điểm đầu tháng 4 2026 thì Sở Nội vụ đã có báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu, phân vùng lương tối thiểu trên địa bàn. Và trong đó chúng tôi đề nghị là Bộ xem xét để điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo cái chi phí sinh hoạt hiện nay. Thời gian tới thì Sở sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình thực hiện chính sách tiền lương, mức sống của người lao động và hoạt động của doanh nghiệp và sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để rà soát và tiếp tục có những cái kiến nghị để phù hợp với tình hình thực tiễn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhận trách nhiệm những vấn đề tồn tại, hạn chế do nguyên nhân khách quan, chủ quan liên quan đến các cấp chính quyền địa phương của tỉnh trong việc thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cần trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh, có lộ trình thực hiện cụ thể những ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động, cần tổ chức kiểm tra đột xuất, bất ngờ, xử lý nghiêm vi phạm về trốn đóng bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trong khu công nghiệp, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Có mấy việc thì chúng tôi cũng xin được đề nghị thế này để cho làm. Một là về phía Ủy ban, thì trên cơ sở đó thì Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu để sắp xếp cái việc mà quy hoạch, bố trí hệ thống và đặc biệt là cái xây dựng nhà ở xã hội sao cho nó thực sự khoa học và phù hợp. Cái thứ hai nữa là công khai hết tất cả các cái danh mục, địa điểm, dự án, số lượng căn, giá thành. Thế và trong đó có cả phần mua và phần cho thuê, các cái chính sách đi kèm. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng rất mong tổ chức công đoàn, chính là cán bộ công đoàn cơ sở đây này, sẽ phải là những cái người am hiểu việc này và trực tiếp nhất. Thì qua đấy thì nắm bắt tâm tư nguyện vọng của anh em để bất kể một công nhân nào, một người lao động nào có ý định về thuê hoặc ý định về mua thì mình đều nắm được và làm cái cầu nối giúp đỡ là nhanh nhất.
Tiếp tục chương trình xúc tiến thương mại đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham gia các hoạt động hội đàm, sự kiện quảng bá sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam tại Trung Quốc. trong buổi hội đàm giữa đoàn công tác của Bộ Công Thương tỉnh Bắc Ninh và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam tại thành phố Côn Minh, các bên đã thảo luận sâu rộng về các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới. Đại diện tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh vai trò cửa ngõ của Vân Nam trong việc kết nối hàng hóa của tỉnh với thị trường phía Tây Nam Trung Quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Vân Nam cũng đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ đưa nông sản của Bắc Ninh vào thị trường Trung Quốc. Trọng tâm của buổi làm việc hướng tới việc thiết lập các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy hình thức thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư tại Vân Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng và đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã tham dự sự kiện trưng bày quảng bá sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam. Đây là sự kiện do Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương Việt Nam và Sở Thương mại Vân Nam tổ chức. Tại đây, những tiềm năng về sản xuất công nghiệp và các sản phẩm làng nghề đặc trưng, nông sản, thực phẩm, chế biến của Bắc Ninh đã được các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu, quảng bá. Việc tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến tại Vân Nam không chỉ khẳng định quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mà còn góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo động lực cho sự tăng trưởng bền vững của tỉnh trong thời gian tới.
Cũng trong sáng 19 tháng 4, tại xã Tiên Du, trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị kết nối nhà trường, phụ huynh học sinh và doanh nghiệp năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy hoạch phát triển thành trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường có 6 cơ sở đào tạo, triển khai hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh thuộc quân khu 1 và mở rộng phối hợp đào tạo tại 6 tỉnh thuộc quân khu 2. Năm 2025, nhà trường đã đào tạo trên 5.000 lượt học viên. Riêng 3 tháng đầu năm 2026 đã đào tạo hơn 3.500 học viên. Với phương châm học như làm phải vững tay nghề, nhà trường chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo người học có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đánh giá cao hội nghị kết nối nhà trường, phụ huynh học sinh và doanh nghiệp là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Đồng chí cho biết, hiện nay tỷ lệ lao động có chứng chỉ nghề của tỉnh mới đạt khoảng 36%, trong khi Bắc Ninh đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư FDI. Nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề chất lượng cao, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mô hình, mở rộng các ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, giao các sở ngành tạo điều kiện để nhà trường tiếp cận các cơ chế chính sách của tỉnh. Đồng chí tin tưởng với những kết quả đạt được cùng định hướng phát triển trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo nghề gắn với đào tạo văn hóa, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn. Tại chương trình, các đại biểu được tham quan tìm hiểu một số ngành nghề đào tạo của trường, chia sẻ trao đổi nhiều nội dung thiết thực liên quan tới hướng nghiệp, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng. Với nhiều thông tin hữu ích được chia sẻ, hội nghị là cầu nối quan trọng giúp tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang tổ chức ra mắt mô hình tổ liên kết tự quản trật tự đô thị vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Vĩnh Ninh, phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo phường Bắc Giang, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đông đảo nhân dân tiểu thương khu vực chợ Vĩnh Ninh. Mô hình tổ liên kết tự quản trật tự đô thị vệ sinh môi trường triển khai tại tổ dân phố Vĩnh Ninh 1 và Vĩnh Ninh 2 gồm 9 thành viên. Ban điều hành mô hình gồm đại diện tổ dân phố, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, ban quản lý chợ, đại diện hộ kinh doanh và cư dân khu vực. Nhiệm vụ trọng tâm là vận động nhân dân các hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh chợ Vĩnh Ninh và chung cư Quang Minh. Duy trì hoạt động kiểm tra nhắc nhở thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vi phạm, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Việc ra mắt mô hình thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong giữ gìn môi trường sống và trật tự đô thị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận, biểu dương cách làm chủ động sát thực tiễn của phường Bắc Giang, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, duy trì kiểm tra đánh giá thường xuyên để mô hình hoạt động hiệu quả, tránh hình thức và có thể nhân rộng trong thời gian tới. Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu cán bộ chiến sĩ trung đoàn 831, lực lượng địa phương và đông đảo nhân dân đã đồng loạt ra quân tại nhiều điểm xung quanh chợ Vĩnh Ninh và các tuyến đường lân cận như đảo Sư Tích, Giáp Lễ, tập trung quét dọn, thu gom rác thải, bóc rỡ quảng cáo sai quy định, chỉnh trang cây xanh, vớt rác mặt hồ.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự chương trình gặp mặt Hội đồng Hương Bắc Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh cùng các bậc cao niên lão thành và bà con quê hương Bắc Ninh đang sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm trước sáp nhập, Hội đồng Hương Bắc Ninh và Bắc Giang đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa. Tiêu biểu là việc xây dựng hơn 50 căn nhà tình nghĩa và tổ chức nhiều chuyến cứu trợ với tổng giá trị hỗ trợ vượt 5 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người xa quê. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh mới, các hội đã chính thức hợp nhất thành Hội đồng Hương Bắc Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động trên nền tảng quy chế rõ ràng, minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí và đồng thuận cao. Với sự tham gia nòng cốt của đội ngũ doanh nhân, trí thức và văn nghệ sĩ, hội đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời trở thành cầu nối gắn kết, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, tình quê Kinh Bắc giữa lòng thành phố mang tên Bác. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con quê hương Bắc Ninh đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ những thành tựu ấn tượng của tỉnh Bắc Ninh trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí khẳng định, Hội đồng Hương đã thực sự trở thành ngôi nhà chung, ngôi nhà tình nghĩa, là điểm tựa tinh thần để gắn kết bà con quê hương Bắc Ninh. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn hội cũng như mỗi hội viên sẽ luôn phát huy truyền thống quê hương, giữ gìn truyền thống văn hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau để xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ bà con đồng hương trong công việc, trong sản xuất kinh doanh để cùng phát triển. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Bắc Ninh ở thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều đó đã cho thấy một quyết tâm chính trị cũng như khát vọng rất lớn của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Với nền kinh tế lớn thứ 5 cả nước, việc duy trì được tốc độ tăng trưởng cao của tỉnh Bắc Ninh có vai trò rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Nhiệm vụ này vì thế không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế có biến động phức tạp khó lường và nhanh như thời gian gần đây. Trong năm nay, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng từ 12,5 đến 13%, là địa phương có chỉ tiêu tăng trưởng cao thứ 3 cả nước sau thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương không chỉ là duy trì tăng trưởng mà là tạo ra những động lực phát triển mới, bền vững hơn, hiệu quả hơn. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
2026 sẽ là cái năm mà chúng ta lắm bản lề cho một kỷ nguyên mới. Và cái thách thức ấy, cố hữu mà chúng ta đang đối diện trong một cái hành trình chuyển đổi cơ chế, mô hình kinh tế và thể chế quản lý từ mô hình cũ sang mô hình mới. Đây là một quá trình kéo dài mấy chục năm. Bối cảnh thế giới căng thẳng, bối cảnh thế giới phân rã, cuộc cạnh tranh địa chính trị của các nước. Khi mà chúng ta thực hiện cái việc nhận diện và xử lý tốt các cái thách thức, cũng như nắm bắt các xu hướng, đặc biệt là công nghệ 4.0 cũng như lời sản xuất mới, có thể nói là cũng đòi hỏi một cái tâm huyết, một cái lời giải hiệu quả.
Nhiều năm qua, lĩnh vực công nghiệp luôn duy trì vị trí động lực tăng trưởng chính và quan trọng trong tăng trưởng GDP, chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Trước yêu cầu về mục tiêu tăng trưởng, lĩnh vực này cũng đang dần có sự chuyển dịch dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh. Tập trung nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, công nghiệp số và công nghiệp xanh. Chủ động thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, cam kết đầu tư lâu dài và có khả năng dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa cho nền kinh tế và đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao hàng đầu của miền Bắc và cả nước, gắn với lộ trình chuyển đổi và phát triển kinh tế số bền vững.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn này, tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục phát huy những động lực truyền thống như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, hạ tầng công nghiệp và đô thị, nông nghiệp, đồng thời tập trung hình thành các động lực tăng trưởng mới mang tính quyết định, trọng tâm, chuyển mạnh từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo chất lượng và hiệu quả. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về bảo đảm tăng trưởng thực chất tại hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, thì tỉnh Bắc Ninh xác định đo lường thực chất của tăng trưởng bằng những cái tiêu chí rất là cụ thể, rõ ràng. Thứ nhất, tăng trưởng là phải gắn với nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, thể hiện qua năng suất các nhân tố tổng hợp, rồi mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu, và nhất là các ngành công nghệ cao. Thứ hai thì tăng trưởng cũng phải dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với kinh tế số và kinh tế xanh là cái thước đo chất lượng. Thì Bắc Ninh cũng xác định là không tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải kiên định mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững. Trong đó thì mỗi điểm tăng trưởng đều phải có chất và có đóng góp thực sự vào năng lực nội sinh cũng như là chất lượng cuộc sống của người dân.
Tỉnh Bắc Ninh không chỉ đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng cao, tăng trưởng thực chất mà còn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng năng động, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng cả nước. Tuy nhiên, mục tiêu này đang bị tác động rất lớn từ biến động của nền kinh tế thế giới. Kết thúc quý 1 năm nay, tăng trưởng GDP của tỉnh Bắc Ninh đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Kết quả này đã không đạt được như kỳ vọng và cho thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số rất khó khăn. Trong khi đó, diễn biến của nền kinh tế thế giới vẫn đang khó lường, phức tạp, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và đòi hỏi sự thích ứng phải chủ động hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện này trong câu chuyện thời sự phát sóng tối thứ Hai, ngày 20 tháng 4. Mời quý thính giả cùng quan tâm lắng nghe.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ, hiện toàn tỉnh đã thành lập 2.957 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 100.000 thành viên. Bình quân mỗi xã phường có khoảng 30 tổ với gần 1.000 thành viên. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 99,2%. Thời gian qua, các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động tích cực gắn với phong trào bình dân học vụ số, tập trung phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số thông qua nhiều mô hình thiết thực như tổ thanh niên tình nguyện hỗ trợ số, làm việc ngoài giờ, ngày thứ bảy tình nguyện, đảng viên số đi trước, chợ 4.0, thanh toán không tiền mặt. Thông qua các hoạt động, các tổ đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện 5 nội dung kỹ năng số cơ bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 2.215 thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,2%.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 80.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, xử phạt với tổng số tiền là trên 240 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu là uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư, chở hàng quá khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trong thời gian tới, công tác kiểm tra xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được lực lượng chức năng tăng cường thực hiện trên tất cả các tuyến đường. Trong đó, những lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như uống rượu bia, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường sẽ tiếp tục được tập trung phát hiện, xử lý nghiêm minh.
Phường Cảnh Thụy vừa tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường lần thứ nhất năm 2026. Mở đầu là lễ diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng đại hội với 40 khối diễu, rước và trên 1.700 người tham gia. Lãnh đạo địa phương cũng đã thắp lên ngọn lửa truyền thống. Đại hội lần này được xác định là ngày hội lớn của toàn dân nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao của địa phương. Điểm nhấn của đại hội là màn đồng diễn, xếp hình và chương trình nghệ thuật do hơn 300 em học sinh trường Trung học cơ sở Tiến Dũng thể hiện, gồm 3 chương Hào khí non sông, Sắt son với Đảng, Khúc ca hòa bình, Khát vọng tương lai. Theo kế hoạch, các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu: pickleball, bóng bàn, cầu lông, việt dã, cờ tướng, kéo co, bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ. Thời gian diễn ra các môn thi đấu diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2026.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường Phượng Sơn lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra sáng ngày 19 tháng 4 trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và các vận động viên tham gia. Đại hội quy tụ hơn 800 vận động viên đến từ các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, pickleball và bóng chuyền da. Các nội dung thi đấu được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau lễ khai mạc, tạo không khí thi đua rộng khắp, Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các khối đại diện. Các đoàn vận động viên đã thể hiện khí thế hào hứng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm thi đấu cao, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng. Những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại phường Phượng Sơn phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường xuyên của đông đảo người dân. Tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 78%. Toàn phường có hơn 80 câu lạc bộ thể thao, 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao, trong đó trên 90% có sân tập, bãi tập phục vụ nhân dân.
Tuần qua trên địa bàn tỉnh đã diễn ra rất nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Trong chương trình thời sự này, chúng tôi cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý. Sáng 13 tháng 4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cấp ủy Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp thu và quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, sát thực tiễn theo phương châm sâu rõ.
Đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1, đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả tăng trưởng quý 1 của Bắc Ninh đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình hành động, kế hoạch để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nghiên cứu các văn bản quy định vận dụng để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Làm việc với Đảng ủy phường Nam Sơn sáng 17 tháng 4, nắm tình hình về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức Đảng, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị. Đồng chí đề nghị phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, cũng như việc xử lý các công trình nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, sắp nhập.
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện chính sách pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, tỉnh xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương.
Nằm trong các hoạt động hướng tới tháng công nhân năm 2026, trong tuần, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và động viên tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn công ty tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh, có nhiều giải pháp tích cực chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân, lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như của tỉnh.
Sáng 18 tháng 4, xã Nam Dương tổ chức khai hội chùa Am Vãi năm 2026. Đây là một trong những di tích có liên quan đến con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, dãy tại Yên Tử, có tên gọi khác là Am Ni Tự. Trong quần thể di tích chứa đựng những huyền tích như hang tiền, hang gạo, bàn cờ tiên, dấu chân Phật, phản ánh đa dạng đời sống tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương.
Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các lực lượng tham mưu an ninh nội địa, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, tài chính công an nhân dân do công an tỉnh tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã ghi nhận sự đóng góp, thành tích của các lực lượng, trao huân chương chiến công hạng nhì cho hai phó giám đốc công an tỉnh, trao huân chương chiến công hạng ba cho trưởng phòng cảnh sát hình sự. Nhiều tập thể cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen.
Tại tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17, khép lại những ngày tranh tài sôi nổi của các cơ quan báo chí trong cả nước. Báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đoạt 6 giải tại Liên hoan, gồm 2 giải bạc, 2 giải đồng, 1 giải khuyến khích và 1 giải cá nhân. Qua đó tiếp tục khẳng định sự đổi mới, sáng tạo và khả năng thích ứng của đơn vị trong xu thế phát triển báo chí hiện đại.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ.
Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.